Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 5 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thái Nguyên, người dân về quê ăn Tết nếu từ các điểm ghi nhận ca nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế thì sẽ phải làm xét nghiệm và cách ly tập trung tại cơ sở y tế.
Cựu chiến binh Hà Như Quỳnh giữ vững khí phách bộ đội Cụ Hồ trong thời kinh tế mở là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tháng 1 là tháng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nên các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tuy nhiên, do các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đã được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chuẩn bị và cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nên chỉ số giá tiêu dùng cơ bản ổn định, chỉ tăng nhẹ 0,07% so với tháng trước và so với cùng kỳ giảm 1,65%. Có 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó có 3 nhóm tăng từ 1,25 đến 1,81%, gồm nhóm giao thông do nhóm nhiên liệu tăng mạnh, nhóm đồ uống và thuốc lá, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. 3 trên 11 nhóm hàng hóa tăng nhẹ trong khoảng từ 0,04% đến 0,5% là văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép. Có 3 nhóm chỉ số giá tương đương tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Có 2 nhóm có chỉ số giảm so với tháng trước là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình. Đối với chỉ số giá vàng, trong tháng 1 tăng 1,88% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Còn chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,24% so với tháng trước và giảm 0,28% so với cùng kỳ.
Năm nay, tỉnh ta có kế hoạch trồng mới, trồng lại 430 ha chè, giảm hơn 350 ha so với năm 2020, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 250.000 tấn. Nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất chè, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 40% chi phí ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho chè với quy mô tối thiểu 2 ha trở lên. Diện tích hỗ trợ là 180 ha, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên ha, đồng thời hỗ trợ 50% giá mua máy, thiết bị bảo quản lạnh chè búp khô. Hỗ trợ 27 máy sao chè bằng ga, tối đa không quá 62 triệu đồng trên máy. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với diện tích 450 ha, hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng trên 1 ha. Và tiếp tục hỗ trợ duy trì sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ năm thứ 2 đối với 60 ha chè tại các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, thời gian qua thành phố đã tặng 60 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố, và một áo ấm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tặng quà và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở hai huyện Định Hóa, Võ Nhai với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng, hộ nghèo và các trung tâm trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố. Dự kiến tổng giá trị quà Tết thành phố triển khai nhân dịp Tết Nguyên đán là gần 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn cũng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tích cực thi công, đến nay dự án trung tâm thương mại và siêu thị Go Big C với quy mô 2,4 ha tại khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thiện. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ do tập đoàn Central Retail Thái Lan và công ty cổ phần đầu tư Thái Phú An làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô kiến trúc 3 tầng nổi và 1 tầng lửng với tổng diện tích các sàn 42.000 m2. Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng CBM đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân và các phương tiện kỹ thuật hiện đại để làm việc thường xuyên trên công trường. Đến ngày 15 tháng 1, đơn vị thi công đã hoàn thành 100% khối lượng xây lắp tòa nhà trung tâm thương mại và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như điện, nước, phòng cháy chữa cháy để các nhà đầu tư đến lắp đặt, hoàn thiện các gian hàng kinh doanh, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, khu vui chơi. Đến ngày 30 tháng 1, toàn bộ các hạng mục phụ trợ như sân vườn, nhà để xe ngoài trời cho ô tô cũng đã được hoàn thiện. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Phong Thùy, Chỉ huy trưởng công trường thi công dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Big C Thái Nguyên cho biết.
Với vai trò là tổng thầu cho cái dự án này, thì công ty đã nỗ lực hết sức và tập trung nhân lực cũng như là thiết bị, tài chính để hoàn thiện cho công trình đúng tiến độ của đã cam kết với chủ đầu tư. Thời điểm cao điểm nhất là tổng cái nhân lực ở nhà thầu ở công trường là gần 700 người để thực hiện một khối lượng công việc là rất là lớn. Và tổ chức thi công là 2 ca. Còn thiết bị thì chúng tôi đã tập trung tới 4 cái cầu tháp để mà giảm cái khối lượng công việc mình làm bằng thủ công để đảm bảo chất lượng cho công trình.
Với quy mô thiết kế lớn và hiện đại, Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Big C đủ sức đáp ứng được nhu cầu tham quan mua sắm của khoảng 8 đến 10.000 khách hàng cùng một lúc. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tòa nhà Go Big C, thì vấn đề hệ thống hạ tầng đường giao thông kết nối vào khu trung tâm thương mại và siêu thị này cũng đã và đang được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Phú An cho biết.
Trung tâm thương mại Go Big C Thái Nguyên là một trung tâm thương mại đến nay là lớn nhất cả nước về quy mô. Để đưa cái dự án này của chúng tôi vào khai trương thì cái cơ sở hạ tầng nó phải đáp ứng được cái tiêu chí hàng đầu. Như chúng ta đã biết là hiện tại bây giờ chúng ta mới thông được một tuyến đường độc đạo hoặc là tuyến đường Việt Bắc kéo dài. Vì thế cho nên là tôi mong muốn và đề nghị chính quyền địa phương các cấp là tập trung giải quyết các nút thắt đường giao thông để thông các cái tuyến đường cơ bản nối với quốc lộ 3, đảm bảo được chiều vào chiều ra cho người dân đến siêu thị.
Liên quan đến dự án này, cuối tháng 12 năm 2020, tại buổi kiểm tra thực tế tại dự án, lãnh đạo tập đoàn Central Retail rất hài lòng và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn và khẳng định quyết tâm khai trương trung tâm thương mại và siêu thị Go Big C trong thời gian sớm nhất.
Người dân về quê ăn Tết nếu từ các điểm ghi nhận ca nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế thì sẽ phải làm xét nghiệm và cách ly tập trung tại cơ sở y tế, chứ không được cách ly tại nhà. Trao đổi với Thanh Niên chiều ngày 4 tháng 2, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã thông tin cụ thể về quy trình xử lý, giám sát người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu tại địa phương này. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Thái Nguyên hiện nay đang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, đối với người dân, nếu từ các địa điểm có ca nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế thông báo, thì những người này phải được lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ áp dụng cách ly những trường hợp này 14 ngày tại cơ sở y tế, chứ không được cách ly tại nhà. Cũng theo ông Huy, cùng là địa phương có dịch, nhưng nếu người dân không nằm trong vùng có ổ dịch thì vẫn được tự do đi lại. Tuy nhiên, khi về Thái Nguyên cần chủ động thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho cơ quan chức năng truy vết khi có tình huống xảy ra. Người dân về quê ăn Tết từ Hà Nội, Hải Dương nếu không nằm trong vùng dịch thì vẫn tự do đi lại bình thường, chỉ thực hiện khai báo y tế thôi chứ không có ngăn sông cấm chợ gì, ông Huy nói. Ông Đặng Ngọc Huy cho biết, Thái Nguyên hiện có 2.609 tổ tự quản ở các địa bàn dân cư để giám sát người dân về quê ăn Tết, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ai từ đâu về đều được nắm thông tin. Còn ở vòng ngoài, Thái Nguyên đang có 27 chốt kiểm soát xung quanh tỉnh để đo thân nhiệt, thu thập thông tin của người và các phương tiện đi vào tỉnh Thái Nguyên.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến 14 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2021, thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Trung tâm Y tế cũng đã rà soát, xác minh 1.152 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng có dịch, trong đó có 12 trường hợp F1, 147 trường hợp F2, 417 trường hợp F3, 62 trường hợp liên quan đến trường Đại học FPT, 383 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Thành phố đã tổ chức cách ly tập trung tại cơ sở y tế 15 trường hợp, trong đó Bệnh viện A Thái Nguyên 3 trường hợp, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên 1 trường hợp, Bệnh viện Việt Bắc 1 trường hợp, Trung tâm Y tế thành phố 8 trường hợp và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2 trường hợp. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 165 trường hợp, theo dõi sức khỏe 951 trường hợp. Đã lấy 375 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó F1 có 12 trường hợp, 8 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 2, 98 trường hợp F2 và 275 thuộc các trường hợp khác. Kết quả xét nghiệm 375 trên 375 trường hợp âm tính lần 1, trong đó 8 trường hợp âm tính lần 2.
Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam gửi khuyến cáo đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu. Trong thông điệp của mình, Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam nêu rõ, sức khỏe là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp Tết này. Mỗi người dân cần cân nhắc kỹ 3 câu hỏi khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết này. 1. Các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì? 2. Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực bạn định ăn Tết như thế nào? 3. Bạn hay người thân, bạn bè sẽ ăn Tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc COVID-19. Bộ Y tế và Văn phòng WHO khuyến cáo, hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn và những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Theo Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam, để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 khi đi lại, người dân hãy cập nhật và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại và các khuyến cáo giữ an toàn. Không đi lại nếu bị ốm hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày trở lại đây. Thực hành các biện pháp bảo vệ bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam kêu gọi người dân hãy luôn thực hiện các biện pháp an toàn khi đi lại trong dịp nghỉ lễ, Tết và khi lưu trú ở các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ. Trước khi đến, hãy kiểm tra nơi bạn sẽ ở để chắc chắn là họ có áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Hãy thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong toàn bộ thời gian lưu trú. Khuyến cáo nêu rõ. Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam đưa lời khuyên. Nếu bạn cảm thấy đang gặp khó khăn, hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình bạn nhé. Tùy vào mong muốn của bản thân, hãy dành thời gian cho hoạt động mà bạn yêu thích. Hãy bắt đầu với những hoạt động đơn giản và nếu có thể, mời những người thân yêu cùng tham gia. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại và có những diễn biến phức tạp, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trên 600 sinh viên năm cuối và gần 185 bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đều sẵn sàng ở lại trực Tết và tình nguyện tham gia hỗ trợ các bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với khẩu hiệu góp sức trẻ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Đến từng phòng để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho các bệnh nhân đang điều trị là công việc vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều của Hoàng Thị Hà Phương, sinh viên năm cuối ngành bác sĩ đa khoa. Khi được nhà trường kêu gọi tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện của tỉnh Thái Nguyên, không chỉ riêng Phương mà tất cả các bạn sinh viên năm cuối của trường đều hào hứng tham gia. Sinh viên Nguyễn Thị Hà Phương, K48, ngành bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Lớp em thì hiện tại 100% sinh viên cả lớp thì đang thực hiện ở trực Tết và ở lại giúp đỡ ở các bệnh viện với trách nhiệm của một sinh viên đại học y và cũng là một sinh viên năm cuối. Bọn em sẵn sàng và bọn em rất là vui vẻ khi mà chúng em ở lại để tham gia trực tại các bệnh viện.
Cũng giống như Hà Phương, đối với sinh viên năm cuối, Phạm Quốc Khánh được tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 không chỉ là niềm vinh dự mà đây còn là sự thử thách cho mỗi bạn sinh viên để rèn luyện, trao dồi kiến thức chuyên môn. Sinh viên Phạm Quốc Khánh, ngành bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Bọn em cũng tự nhận thức được bản thân là mình sẽ chuẩn bị trở thành một nhân viên y tế rồi, thì cái đấy là sẽ trách nhiệm của là một trách nhiệm rất lớn lao để có đóng góp một chút công sức của bản thân và mình vào cái công cuộc chống dịch của đất nước. Và đấy, cái trách nhiệm đấy thì cũng là động lực cho em càng ngày càng cố gắng hơn.
Theo nhà trường cho biết, hiện có trên 800 sinh viên, học viên trường Đại học Y Dược đăng ký ở lại trường trực dịp Tết tại các bệnh viện và sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Vì vậy, nhà trường và gia đình sinh viên, học viên đã có kết nối và sẵn sàng hỗ trợ vật chất, tinh thần để sinh viên an tâm làm nhiệm vụ và đón Tết an toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên khẳng định.
Khi được nhà trường thông báo, được tổ chức lại thì các em đã sẵn sàng. Thì chúng tôi yêu cầu các cố vấn học tập, đoàn thanh niên, hội sinh viên phối hợp để cùng các em, tổ chức các em trong cái vấn đề phòng chống dịch. Thế còn về các phương án hỗ trợ về vật chất thì đối với sinh viên ở trong ký túc xá thì chúng tôi hỗ trợ để các em có phương án tổ chức nấu ăn sinh hoạt ở nhà ăn sinh viên và tìm các cái nguồn kinh phí để hỗ trợ, đặc biệt là có những kinh phí hỗ trợ cho sinh viên trong cái giai đoạn trực Tết.
Các sinh viên y khoa của trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng kiến thức chuyên môn được học trên giảng đường sẽ là lực lượng xung kích góp phần cùng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện hỗ trợ công tác phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp đó là bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu thành đạt trong lĩnh vực gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, song tháng 1 năm 2021, doanh thu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di vẫn đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, công ty đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu lớn sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, các nhà máy của công ty đang chạy hết công suất hoạt động để đáp ứng đủ số lượng đơn hàng trong quý 1 2021. Năm 2021, công ty phấn đấu đạt doanh thu 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2020, giải quyết việc làm cho 15.000 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng, tăng hơn 1 triệu đồng so với năm 2020. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty thưởng Tết người lao động bằng tháng lương thứ 13, trên 6 triệu đồng một người một tháng, quà Tết và hỗ trợ vé xe cho người lao động về quê ăn Tết.
Giá vàng sáng ngày 5 tháng 2 năm 2021 tăng nhẹ nhưng vẫn có xu hướng giảm so với các phiên giao dịch trước đó. Có mặt tại tiệm vàng công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng trong phiên giao dịch sáng ngày 5 tháng 2, công ty niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra dao động từ 56 triệu 200 nghìn đồng đến 56 triệu 700 nghìn đồng trên lượng. Giá vàng 4 số 9 ở mức mua vào bán ra dao động từ 53 triệu 400 nghìn đồng đến 54 triệu 100 nghìn đồng một lượng, giảm 300 nghìn đồng trên lượng so với ngày 4 tháng 2. Dự kiến mức giá sẽ tiếp tục giảm nếu sức mua của người dân hạn chế như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Cựu chiến binh Hà Như Quỳnh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Nhân Đức có địa chỉ tại xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã vượt qua một chặng đường dài đầy nỗ lực sau chiến tranh để trở thành một doanh nhân thành đạt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương.
Bước vào kinh doanh từ những ngày đầu đất nước đổi mới, để có được doanh nghiệp hoạt động ổn định như hôm nay, với cựu chiến binh Hà Như Quỳnh là cả một quá trình thử thách và phấn đấu. Anh chia sẻ, năm 2000 tôi phục viên trở về quê hương, cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế, kinh doanh có hiệu quả. Vì nếu chỉ sản xuất thuần nông thì không bứt phá lên được. Chính vì thế, anh Quỳnh quyết tâm theo học tại Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên hệ trung cấp, khoa cơ khí chế tạo máy. Năm 2003, sau khi vừa tốt nghiệp ra trường, anh xin đi làm ở các xưởng tư nhân chuyên về cơ khí và tiếp tục học liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội, khoa cơ khí chế tạo máy. Đến năm 2011, anh quyết định mở xưởng với số vốn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Sông Công. Từ số vốn này, anh đã mạnh dạn đầu tư mua máy tiện, hàn, máy cầm tay, máy khoan, thuê nhà xưởng khoảng 300 mét với số tiền 12 triệu đồng một năm tại xóm 6, xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ thêm về quá trình khởi nghiệp của bản thân, anh Quỳnh nói.
Trong công việc từ ngày đầu mở ra gặp rất nhiều khó khăn, từ xây dựng quy mô nhỏ thì lúc đó chỉ là làm sửa chữa phục hồi. Từ cái sửa chữa phục hồi thì ta học hỏi dần và phát triển dần. Trong quá trình làm bản thân cũng luôn luôn nêu cao cái tinh thần học hỏi. Thì trong quá trình sửa chữa cũng như là trong quá trình chế tạo mới thì tôi là luôn luôn là gần gũi với các đơn vị sản xuất như là các chủ mỏ hoặc các anh em quản lý tại chủ mỏ. Thì từ đó tôi rút kinh nghiệm ra và máy móc thiết bị công ty chế tạo ra thì ngày một nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Thì trong quá trình lắp đặt dây chuyền hoặc lắp đặt máy ở đâu thì bản thân tôi cũng thường xuyên đến các mỏ, vừa là để giám sát, vừa là để học hỏi kinh nghiệm, hai nữa là trao đổi với các anh em quản lý tại mỏ đó để tôi rút dần ra cái kinh nghiệm để cho máy móc thiết bị của mình được hoàn thiện hơn và đáp ứng được cái nhu cầu thực tế đối với các đơn vị sản xuất.
Bắt tay vào công việc với việc hàn sửa chữa nhỏ thuộc ngành cơ khí với quy mô nhỏ tự phát, chuyên gia công các sản phẩm phục vụ ngành khai thác khoáng sản, lâm sản gồm chế tạo máy và thiết bị như máy sàng dung, máy nghiền, băng chuyền, máy nghiền bi, xe gồng, v.v. Các sản phẩm do doanh nghiệp anh gia công hiện đang được phân phối rộng khắp cả nước. Sau 3 năm, anh tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất với mặt bằng nhà xưởng có diện tích hơn 2.000 m2 và đầu tư vào máy công nghệ theo hướng hiện đại hóa. Với sự nhanh nhạy của người lính, nhận thấy sự thay đổi của thời cuộc và sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đến nay doanh nghiệp tư nhân Nhân Đức đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và quy mô sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận kinh doanh hàng năm đều đạt gần 1 tỷ đồng và nộp thuế với nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp do anh làm chủ đang tạo công ăn việc làm cho 16 lao động với số tiền lương ổn định từ 5 triệu đồng trở lên và cho trên 20 lao động, kỹ sư và công nhân lành nghề với thu nhập từ 7 triệu đến 13 triệu đồng một người. Hiện tại, tổng giá trị quản lý của doanh nghiệp khoảng hơn 10 tỷ đồng. Không chỉ đầu tư máy móc, trang thiết bị và công nghệ hiện đại mà anh Quỳnh còn chú trọng đào tạo kỹ thuật cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn và chăm lo tốt cho đời sống của người lao động. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện nghiêm túc, đúng kỳ hạn. Anh Dương, công nhân làm việc lâu năm tại doanh nghiệp tư nhân Nhân Đức chia sẻ.
Tôi làm việc ở đây đã được 5 năm thì trong quá trình làm việc thì tôi thấy là anh Quỳnh là còn là rất là nhiệt tình, là tận tình, chu đáo, là chỉ bảo anh em công nhân. Trong cuộc sống thì anh rất là quan tâm đến đời sống anh em.
Thành công với cương vị một doanh nhân, anh Quỳnh còn luôn tâm huyết với các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, nhất là giúp đỡ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế. Ngoài việc giúp đỡ cựu chiến binh và con em họ có việc làm tại doanh nghiệp, anh còn tích cực tham gia hoạt động của Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, trở thành một doanh nhân tiêu biểu của Chi hội Doanh nhân Hội Cựu Chiến binh thành phố. Nhận xét về anh, ông Nguyễn Minh Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà học tập, rèn luyện trong quân đội, trở về địa phương thì cái hành trang lớn nhất là hành trang quý nhất là hai bàn tay trắng. Thế đồng chí Quỳnh thì cũng đã vượt khó vươn lên. Ngoài cái việc sản xuất kinh doanh ra thì là đồng chí Hà Như Quỳnh là rất tích cực tham gia các cái chương trình do các cái cấp hội cựu chiến binh các cấp phát động, ví dụ như là cái chương trình đền ơn đáp nghĩa hoặc là cái chương trình an sinh xã hội nói chung ấy, là đồng chí Quỳnh là tham gia rất tích cực, tức là hàng năm là cũng ủng hộ cho các cái cấp hội phát động kinh phí để tham gia cái giảm nghèo cho cựu chiến binh và giúp cái con em cựu chiến binh trên cái địa phương trong hội là để đảm bảo cái cựu binh giúp nhau giảm nghèo. Thế còn ngoài cái việc đó ra thì đồng chí Quỳnh là một trong những hội viên cũng là rất tích cực công tác của chi hội.
Với những nỗ lực và sự đóng góp cho xã hội của bản thân, anh Quỳnh đã vinh dự được Hội Cựu Chiến binh các cấp tuyên dương khen thưởng. Với anh, niềm vui lớn nhất chính là luôn phát huy và giữ vững được phẩm chất khí phách bộ đội Cụ Hồ để hòa nhập với cuộc sống thực tại, để giúp ích cho gia đình, cộng đồng, xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và dễ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước có kế hoạch chủ động dự trữ nước và các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu khách hàng vắng nhà không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567, đường dây nóng 02083 859 519, phòng kinh doanh 02083 851 742, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456, khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811, khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975, khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889, khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678, khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089, khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong nhận được chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thông báo tuyển dụng. Do nhu cầu thực hiện công tác quản lý dự án, nay Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí như sau. Vị trí tuyển dụng, kỹ sư giao thông, số lượng 3 người, yêu cầu, trình độ học vấn, đại học chính quy trở lên, giới tính nam, kinh nghiệm, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công trình giao thông, cầu đường, sức khỏe tốt, không có dị tật, không bệnh xã hội, thời gian thử việc 1 tháng, lương thỏa thuận. Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 và phỏng vấn tại văn phòng Ban Quản lý Dự án. Địa chỉ số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trụ sở UBND thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!